Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nga, Mỹ, Canada và Úc. Tiếp đó là thông tin về một người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc xuất hiện tình trạng nguy hiểm sinh mệnh sau 9 năm giam cầm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đại lục về việc bản thân đã trở nên khỏe mạnh sau 11 năm nằm liệt giường nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, ở Nga, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đưa vẻ đẹp của chân, thiện, nhẫn đến với nhiều người hơn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia vào một hoạt động dành cho trẻ em hội chứng Down tại Trung tâm Văn hóa Mosvik vào ngày 23 tháng 3 ở Moscow. Họ hy vọng đưa vẻ đẹp của chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công đến với người tham dự sự kiện để những đứa trẻ và cha mẹ họ có thể thấy cuộc đời còn hy vọng và tươi sáng hơn khi đối mặt với những thách thức. Anastasia có con gái bị hội chứng Down. Cô đã kể với khán giả về việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô những lợi ích gì kể từ khi cô tu luyện vào năm 2013. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tinh thần cổ xưa, dạy con người tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Anastasia nói, khi tôi phát hiện ra đứa trẻ sắp sinh của mình bị hội chứng Down, tôi đã sợ hãi và nghĩ con tôi sẽ khác những đứa trẻ bình thường sao. Trong thời gian mang thai, bác sĩ chẩn đoán bệnh thận của cô bị xấu đi và lo lắng về khả năng sinh con của cô. Cộng thêm sự lo lắng và lo sợ của người thân, Anastasia đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Anastasia cho hay, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã có thể đối mặt với những khó khăn bằng nụ cười. Không chỉ thoát khỏi chứng trầm cảm, mà tất cả các kết quả kiểm tra thai sản của tôi đã trở lại bình thường một cách kỳ diệu. Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy rằng, chẩn đoán sớm viêm thận đã không còn đúng. Sau khi nghe nhịp tim của thai nhi, bác sĩ cho biết đứa trẻ phát triển tốt. Cuối cùng, Anastasia đã sinh con dễ dàng. Bây giờ, cô đã có một bé gái đáng yêu. Anastasia muốn chia sẻ với những người khác về những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho cô, để họ cũng có cơ hội cân nhắc đến việc tập luyện pháp môn này. Cô còn nói với mọi người rằng, các học viên ở Trung Quốc bị bức hại chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Các tình nguyện viên của Đại học Tâm lý học quốc gia ở Moscow đã tham gia vào hoạt động để bày tỏ sự cảm thông của họ đối với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và khiến gia đình họ bị chia rẽ vì cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Họ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau sự kiện, ban tổ chức đã gửi thư cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, Thượng viện bang Georgia, Mỹ Quốc thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, Thượng viện bang Georgia đã thông qua nghị quyết 629 nhằm kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân và tù nhân lương tâm, đặc biệt là các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công và thành viên các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác. Trước thời điểm nghị quyết 629 được thông qua một tuần, Hạ viện bang Georgia cũng thông qua một nghị quyết tương tự, nghị quyết 944, thể hiện sự quan ngại đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân còn sống ở Trung Quốc. Nghị quyết 629 được đồng bảo trợ bởi 6 thượng nghị sĩ, trong đó có ông Jeff Muniz, Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Thượng viện bang Georgia và ông Harold Jones. Nghị quyết này được Ủy ban Lập pháp đồng thuận vào ngày 14 tháng 2 và Thượng viện thông qua vào ngày 27 tháng 3. Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Jeff Muniz nhấn mạnh rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải bị lên án và rằng việc xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng và tàn sát những người dân vô tội phải sớm chấm dứt. Nghị quyết 629 gửi tới Đảng Cộng sản Trung Quốc một thông điệp rõ ràng rằng tổ chức này phải chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt việc tàn sát các học viên Pháp Luân Công. Thượng nghị sĩ Renny Unterman, Chủ tịch Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nói với Thượng nghị sĩ Mullis rằng bà đã từng làm việc tại khoa cấy ghép thận của một bệnh viện và bà thấu hiểu sự mong mỏi chờ đợi nội tạng của các bệnh nhân. Bà còn phân tích tội diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc, tác động đến mỗi chúng ta ra sao, và cảm ơn Thượng nghị sĩ Mullis vì đã bảo trợ cho nghị quyết. Tin tức thứ ba, các nhà lập pháp New Jersey lên án cuộc bức hại tại Trung Quốc khi tham quan triển lãm nghệ thuật của Pháp Luân Công. Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn diễn ra tại thủ phủ bang New Jersey trong thời gian từ ngày 21 đến 23 tháng 3. Các nhà lập pháp, viên chức chính phủ và du khách đã tới tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn này thông qua các tác phẩm nghệ thuật do chính các học viên Pháp Luân Công sáng tác. Ủy viên Hội đồng lập pháp Chris Gusciora tán thưởng khả năng truyền tải thông điệp của các tác phẩm nghệ thuật và những bức họa lột tả những gì đang xảy ra với Trung Quốc và các nhóm bất đồng chính kiến như Pháp Luân Công hay bất cứ ai muốn thực hành tín ngưỡng hay tự do ngôn luận. Thực ra, đây vẫn là vấn đề về nhân quyền. Mỗi người dân ở Trung Quốc đáng lẽ cần phải có quyền tự do biểu đạt, hoạt động và tự do tín ngưỡng. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực mở cửa cho Trung Quốc để mọi người thực sự có được tự do và nhân quyền, bà Gusciora cho biết. Bà chỉ vào một bức họa miêu tả thiếu nữ bị treo chồng gạch lên cổ và nhận xét rằng bức họa biểu đạt sự can tâm hy sinh cả sinh mệnh của cô cho điều mà cô tin tưởng. Ủy viên Hội đồng lập pháp Harold Wurst cho biết, tôi không muốn điều này xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới này, và không, điều đó không nên xảy ra, hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt. Kể từ năm 2004, triển lãm Chân, Thiện, Nhẫn đã được trưng bày ở hơn 900 thành phố tại hơn 50 quốc gia, trong đó có Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Úc và châu Á. Tin tức thứ tư, bộ phim Mật Khẩu giành giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Canada. Tác phẩm Mật Khẩu của hãng điện ảnh New Century đã giành được giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Canada vào ngày 20 tháng 3. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại Trung Quốc đại lục, nơi một cựu cảnh sát vũ trang xác nhận đã chứng kiến việc các nhà chức trách cưỡng ép thu hoạch tạng sống từ một học viên Pháp Luân Công bị tù giam để dùng cho một ca phẫu thuật cấy ghép. Cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở Trung Quốc, đến nay đã được 19 năm. Vô số học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc đã phải trải qua cuộc bức hại thảm khốc, bao gồm mất việc làm, bị bỏ tù, bị tra tấn, tẩy não và thậm chí mất đi cả sinh mệnh vì cưỡng bức thu hoạch tạng. Bộ phim Mật Khẩu không chỉ mô tả những ngược đãi vô nhân đạo như vậy, mà còn thể hiện lòng dũng cảm và cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công khi đối diện với cuộc đàn áp khủng bố này. Liên hoan phim quốc tế Canada được tổ chức hàng năm ở Vancouver, quy tụ những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh thế giới đến từ hơn 90 quốc gia. Hãng phim New Century được thành lập năm 2017 tại New York với sứ mệnh quảng bá và thúc đẩy giá trị cốt lõi, chân, thiện, nhẫn. Người phát ngôn của hãng, ông Peter Way nói rằng thế giới cần quay trở lại với truyền thống và rằng giành được giải thưởng này đồng nghĩa với việc khán giả đã công nhận và khuyến khích những nỗ lực của họ. Ông Way nhận thấy việc ban giám khảo tại Liên hoan phim trao giải thưởng hàng đầu cho một bộ phim phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công đã thể hiện rằng những nỗ lực phơi bày sự thật trước công chúng của các học viên Pháp Luân Công qua nhiều năm đã vươn tới cộng đồng nghệ thuật và họ đã lựa chọn cách đứng về phía lẽ phải. Tin tức thứ năm, các sự kiện ở Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ Quốc và ở Melbourne, Úc chúc mừng 300 triệu người thoái xuất các tổ chức Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại khu phố tàu ở Philadelphia vào ngày 24 tháng 3 năm 2018. Một ngày nắng sau cơn bão tuyết vừa qua, mang theo lời hứa hẹn đầu xuân, mừng hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức Đảng Cộng sản, một cột mốc hướng tới sự tự do tín ngưỡng của Trung Quốc và một tương lai tươi sáng hơn. Sau khi kỷ bình về Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 2004, một số lượng lớn người dân đã thức tỉnh và lựa chọn tách ra khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Triệu, người đại diện của phong trào thoái đảng ở Philadelphia đã giải thích. Bà nói, khi gia nhập vào các tổ chức này, bất kể đó là Đảng Cộng sản hay các tổ chức liên đới của nó, là đoàn thanh niên hay đội thiếu niên, người ta đã thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho Đảng. Thoái xuất khỏi các tổ chức này thì mọi người sẽ có thể tự định ra vị trí của mình và được phúc lành khi Đảng Cộng sản sụp đổ. Phong trào này ngày càng tăng tốc trong thập kỷ qua. Từ năm 2004 đến năm 2011, con số này đạt 100 triệu người. 4 năm sau, nó đạt 200 triệu người. Sau đó đến năm 2018, nó đạt 300 triệu người. Bà Triệu nói tiếp, phong trào liên tục tăng tốc với khoảng 100.000 người Trung Quốc thoái đảng mỗi ngày. Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là phong trào chính trị, mà là quá trình để người dân Trung Quốc thoát khỏi ảnh hưởng của Cộng sản và tìm ra con đường tâm linh của họ. Khi anh Mark, một cư dân Philadelphia đi ngang qua khu phố tàu cùng vợ và con gái. Họ đã nhìn thấy sự kiện của các học viên và muốn ra tìm hiểu. Khi nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc trước đây, cặp vợ chồng đều ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Con gái họ đã đọc tờ giới thiệu và nói, em thích nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Sau khi trò chuyện với các học viên trong sự kiện, hơn 10 người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản. Một người trong số họ tò mò về những lợi ích thể chất và tinh thần mà các học viên đã trải nghiệm và nói muốn thử tập. Ông Vương, một trong những người tổ chức hoạt động, nói rằng Trung Quốc đang trải qua một quá trình chuyển mình quan trọng sau khi trải qua 5.000 năm lịch sử. Ông nói, khôi phục Trung Hoa là trách nhiệm và sứ mệnh của người dân Trung Quốc. Lịch sử đã nói với chúng ta rằng, chủ nghĩa cộng sản không phải là lựa chọn cho chúng ta, mà là ngõ cụt. Ông kết luận, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tốt cho mỗi người và cho Trung Quốc nói chung. Ngày 25 tháng 3 năm 2018, một cuộc thỉnh nguyện cũng đã được tổ chức ở trước Thư viện Quốc gia Melbourne, Úc, để ủng hộ 300 triệu người Trung Quốc dũng cảm thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một nghị sĩ Quốc hội Úc và các đại biểu đến từ một tổ chức phi chính phủ cũng như các tổ chức cộng đồng của người Hoa tại địa phương đã phát biểu bày tỏ sự ủng hộ của mình tại buổi lễ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm xuất hiện tình trạng nguy hiểm sinh mệnh sau 9 năm bị giam cầm. Sau 9 năm bị tra tấn và giam cầm vì duy trì đức tin vào Pháp Luân Công, ông Dương Bảo Sâm đã bị nhiễm trùng phổi, mắc bệnh đái tháo đường có nhiễm toan-xê-tôn và lão hóa não nghiêm trọng. Ông dự kiến được thả dưới diện bảo lãnh y tế vào ngày 5 tháng 3 năm 2018. Ban đầu, gia đình ông Dương được nhà tù thông báo là ngày 27 tháng 2 năm 2018, ông Dương bị bất tỉnh và phải đưa vào viện để điều trị. Khi gia đình ông Dương tới bệnh viện, ông đã tỉnh lại và được truyền tĩnh mạch. Trông ông hốc hác và rất yếu, ăn uống khó khăn, không tự ngồi dậy hay đi lại được. Ông cũng cần sự trợ giúp của những người khác mỗi khi đi vệ sinh. Ba lính canh giám sát ông ở bệnh viện. Khi bệnh viện chụp cắt lớp não và phổi còn chưa có kết quả, thì cán bộ nhà tù đã vội đưa ông trở lại nhà tù. Gia đình ông Dương sau đó biết qua một bác sĩ rằng ông đang trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy những vùng có chất trắng trên não bị tổn thương. Não ông bị teo, có nhiều lỗ và dịch trong phổi. Ngoài ra, ông được chẩn đoán bị mắc chứng tiểu đường nhiễm toan-xê-tôn, một dạng biến chứng phức tạp của bệnh tiểu đường gây nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình ông Dương đến thăm ông ở bệnh viện nhà tù vào hôm sau, ngày 28 tháng 2. Ông bị sốt và phải tiêm, mặt ông đỏ bừng lên và bị nói lắp bắp. Người nhà lo lắng tìm người đứng đầu bệnh viện nhà tù là Lý Sùng và yêu cầu họ thả ông dưới diện bảo lãnh y tế. Lý đã từ chối thả ông Dương và nói rằng tình trạng của ông ấy chưa tới mức được bảo lãnh y tế. Ông ta còn nói rằng vì bệnh viện nhà tù đang điều trị y tế cho ông nên họ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện không may. Ông Dương tiếp tục yếu đi vài ngày sau đó. Ông bị đưa tới một bệnh viện để chụp cắt lớp vùng ngực khẩn cấp vào ngày 3 tháng 3 năm 2018. Kết quả là cũng như những lần chụp trước, ông bị nhiễm trùng phổi nặng, có nhiều lỗ thủng và dịch tích tụ trong phổi của ông. Ông không ăn được mà chỉ có thể truyền dịch qua ven. Ông Dương, hiện đã ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2008 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn và tra tấn ông tại đồn cảnh sát tàn bạo tới mức ông bị rụng móng chân. Ông bị tòa án huyện Cà Nan kết án 10 năm tù vào cuối tháng 3 năm 2009 trong một phiên xử kín. Gia đình ông đã kháng án, nhưng tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết mà không tiến hành xét xử. Ông Dương bị đưa tới nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 6 tháng 5 năm 2009 và bị tra tấn liên miên dưới các hình thức như kéo căng thân người, sốc điện bằng dùi cui và ngồi bất động trên ghế đầu nhỏ trong nhiều giờ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 22 năm khỏe mạnh sau 11 năm nằm liệt giường. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có nhiều bệnh tật và phải nằm liệt giường 11 năm. Mọi người xung quanh đều biết tôi bị thoát vị đĩa đệm ở lưng, viêm dạ dày, u dạ dày và u ruột. Hàng ngày, tôi bị đau từ cổ họng tới dạ dày. Tôi không thể ăn bất kỳ thứ gì ngoài một ít cơm với nước suýt. Không có phương pháp điều trị nào hiệu quả. Tôi sụt nhiều cân và tình hình đã tới mức nguy kịch vào năm 1996. Tôi không thể làm gì ngoài chờ chết. Một ngày chị gái tôi tới thăm tôi. Chị không dám lại gần giường tôi nằm. Khi rời đi, chị bảo với những đứa con của tôi chuẩn bị cho tang lễ. Các bác sĩ của tôi cũng nói rằng tôi chỉ sống được 2 tháng. Vào tháng 5 năm 1996, một người hàng xóm của tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Bà ấy bảo tôi về rất nhiều điều kỳ diệu trong việc chữa bệnh đã đến với các học viên Pháp Luân Công. Tôi bảo với bà rằng tôi cũng muốn tu luyện. Vì vậy, bà ấy đã mang cho tôi một cuốn truyện Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và mỗi ngày, bà ấy đọc cho tôi nghe một phần. Thật là kỳ diệu, sau khi chúng tôi đọc xong cuốn sách, tôi có thể ngồi dậy, đi xung quanh nhà và ăn cái gì đó. Tôi cũng có thể tập các bài tập Pháp Luân Công với bà ấy. Tôi rất hạnh phúc và dành tất cả thời gian luyện các bài tập Pháp Luân Công. Sau vài tuần, khối u trong ruột của tôi biến mất. Trong giai đoạn đó, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang được thanh lọc và những độc tố bị thải ra ngoài từng chút một. Tôi cảm thấy thoải mái và trở nên khỏe mạnh. Một đêm, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đang kéo những chất đen ra khỏi ngực tôi. Việc đó mất một thời gian khá lâu. Cuối cùng, sư phụ Lý Hồng Chí vẫy tay và ném cái thứ giống như dây thừng màu đen xuống mặt đất. Nó là một hình người màu đen, mỏng và khô. Sư phụ bảo tôi, nhìn xem, đây là con trước kia. Nó quả thật giống tôi trước đó, khi tôi bị ốm. Khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi biết rằng, sư phụ Lý Hồng Chí đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Tôi không thể cầm được nước mắt và tạ ơn sư phụ đã làm tôi hồi sinh. Tôi phục hồi hoàn toàn sau đó. Từ đó đến nay đã 22 năm rồi và tôi không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Mọi người thấy những thay đổi trong tôi và chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và một số họ cũng bắt đầu tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ hồi sinh tôi mà còn mang tới hạnh phúc cho gia đình tôi. Khi tôi bị ốm nằm liệt giường, gia đình tôi đã phải chi hàng ngàn tệ cho việc điều trị của tôi. Họ cũng chăm sóc tôi liên tục cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, trong suốt 22 năm nay, tôi là người trông nom 3 đứa cháu và làm tất cả việc nhà. Do đó, các con của tôi có thể làm việc ở những thành phố lớn. Tình hình tài chính của chúng tôi được cải thiện một cách nhanh chóng. Một lần nữa, tôi biết ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Cả gia đình đều biết ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Vài năm gần đây, con gái lớn của tôi cũng tự bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.